Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến.
Thầy và phái đoàn đến Hannover lúc 12 giờ trưa ngày 27 tháng 10 1989. Sau đó Đức Thầy làm lễ thượng kiến vô vi cùng sự hiện diện của Hiền Huynh Hiền Tỷ Vương Tấn Phong, đại diện Thiền Đường Phong Hương Düsseldorf, Hiền Huynh và Hiền Tỷ Tô Trường Xuân, đại diện Thiền Đường Berlin, Hiền Tỷ Tôn Nữ Hàng Vinh, Huynh Max từ Pháp Quốc, Huynh Nguyễn Hải Âu, hiện diện gia đình đạo hữu Nguyễn Văn Long, đạo hữu Nguyễn Văn Hiến, đạo hữu Nguyễn Thị Tiến, đạo hữu Hugo từ xứ Peru. Và hôm trước có gia đình bác Thần và gia đình đạo hữu Quan từ Bantruf. Hôm sau có sự hiện diện của gia đình bạn hữu Lam Sơn, gia đình bạn hữu Văn Sơn cùng hai người bạn từ Pháp và Tây Ban Nha tới. Tất cả đã vui mừng đàm đạo cùng Đức Thầy và đạo hữu trong tình yêu thương hòa đồng, trong ý niệm xây dựng tâm thân an lạc. Và đặc biệt tiếng cười nói như pháo Tết của anh chị em sau bao năm tháng xa cách, cảnh hàn huyên thật đậm đà như không dứt. Kế tiếp là gia đình huynh Trần Như Sơn trình thư lên Đức Thầy và chư huynh tỷ hiện diện trong ngày lễ.
Sức khỏe và tình giờ quý báu thì đến chứng minh về lễ kính vô vi quan điển lành cho chúng con trên đường sưu tầm chân lý, sống được thăng hoa trên đường giải thoát. Nhân dịp này chúng con xin thầy chấp nhận nơi đây là trung tâm phát huy pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Xin đức thầy chứng tâm cho chúng con.
Cái gì quý hơn sự phát tâm? Sự phát tâm mới đặng được ma khỏi, đã kể cả thiên đình. Cái gì phát tâm thì cái phước không thể đến được. Phát tâm là việc của người khác, mình tu để cho người khác được tu, mình làm việc cho đây người khác được vào. Cái điều đó là trên mặt đất này thì những quan chị cũng làm những điều để cho những người kế tiếp. Cho nên là phát trung tâm là rất quý. Hay là anh chị thật lòng thấy rõ trời mặt trật tự và chúng ta từ khỏi siêu nhiên đã giáng lâm xuống thế gian, bây giờ trở về với sự thanh tịnh và muốn đợi mọi người thấy biết nó là điều đáng quý. Tôi rất mong rằng công chuyện sắp đặt từ xa xưa tới bây giờ cũng có sự hiện diện trong căn nhà này, thì anh chị thấy rõ mình chỉ được biết từ mấy năm đã gặp tôi. Thấy rõ con đường đi của tôi có tuổi tác lớn, không ngại, vô quá ngại, dùng tâm muốn trao những cái gì cho mọi người, để cho mọi người thấy rõ mình vốn từ nơi thanh tịnh mầm mống của sự thương yêu mà ra, phải sớm lưu về với sự thanh tịnh và thương yêu để xây dựng cho cái được cơ đồ tâm linh của Thượng Đế và cho mọi người cái kiếp được cảm hưởng sự hòa bình ở tương lai.
Con xin đôi ơn Đức Thầy chưa nhận linh nhận tình. Thưa Thầy, thưa chư huynh đệ, chúng con kính mời Thầy và chư vị và lưu lại với chúng con một thời gian để kính mời Thầy đi tham quan thành phố, thăm các danh lam thắng cảnh tại thành phố Hanover. Kính chúc sức khỏe Thầy cùng chư vị tâm thân được an lạc.
Thưa quý vị,
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn diệt tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần.
Dù
sướng không? Ở đây sướng không? Sướng nhà
Spain.
Thì từ Italian.
Italian.
Italian. Italian.
You practice this?
I practice this speaking now.
So you can speak German. We will translate into Vietnamese. Đây có dịch giả Nguyễn Hải Âu nè.
Có đâu. Đâu
thì sư xuống đây ngồi.
Có là
Qigong.
Yes.
Qigong.
Qigong.
Qigong. À, Thắng có học Qigong nè.
Qigong.
Qigong.
Haben Sie von die Qigong in China gelernt?
Nein, zu Hause und so. Hier bei einem Chinesen.
Bei einem Chinesen, hier in Hannover?
In Bremen.
In Bremen, ja.
Also in Deutschland habe ich in Bremen gelernt, also lerne ich noch. Ja. Und bei einer Ärztin, die wohnt jetzt in Bielefeld.
In Bielefeld.
Die hat in China gelernt.
Ja.
Und sie unterrichtet jetzt hier in Deutschland. Ich habe bei ihr privat gelernt, auch im Seminar. Mhm. Sie ist auch alt, sie ist 76 Jahre alt.
76 Jahre alt.
Aber es fit.
Ja, ja. Kann man das sagen, ja.
Und das habe ich heute bekommen, diese Brief.
Ja.
Ja, gerade eben.
Gerade eben,
ja.
Bây giờ hôm trước con nói là để mấy cái quảng cáo này nó mới nhận được bữa nay. Không biết cô ở đâu mà. Cũng ở nước Đức. Nó cũng đang học.
And I know America from USA. And he had written to Frankreich.
You practice moving with
that? Yeah. I don't know only a little from him. Mm-hmm.
It's very similar.
Ông cũng sao lại phải tu vô vi, bởi vì ông nhìn nhận rằng ông biết thì bệnh bấm tạng nhưng mà tánh tình ông không chịu được. Nên gặp tôi nói ra ba cái cho nên anh biết chưa? Chưa tạng, tôi cũng được không chịu được anh nhìn nhận. Tôi biết chưa? Mà ông là dạy, ông là ở nhà, vợ sư và ông là y, cũng như doctor trong quân đội. Ông Trung Quốc về chiến công, về bấm nguyệt. Nhưng mà tôi nói tánh anh chưa đổi được. Ông bây giờ tôi phải học thành để tôi đọc. Con ở Canada, ông muốn hợp tác năng lượng.
Thưa thầy, chứ cái tấm nóng như vậy á, rồi sửa làm sao sửa?
Tôi là sửa, niệm Phật sửa. Chỉ có niệm Phật là cái chánh. Tại sao nó nóng? Cái chánh động của mình mất tự nhiên. Nó thành ra nó mất quân bình. Khi nó mất quân bình á, đối phương người ta tấn công mình là thuộc về tà khí. Ta tấn công cái lúc mình yếu á. Đỡ lên được chút thì mình trở lại mình đúng, mình cải lại mình tập. Còn mình quân bình nó đến là tự nhiên nó phải gian. Cái luật nó có quyền đến. Bây giờ ông trời cho anh quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi. Mà anh có quyền sử dụng. Dù cho anh có la bên tai tôi biết anh có quyền sử dụng. Mà anh sử dụng sai thì hư cơ tạng anh, không hư cơ tạng tôi. Nếu tôi rước cái hư của anh vô thì tôi hại tôi. Và rốt cuộc tôi không giúp được anh. Tôi không rước, nhưng tôi giữ cho nó quân bình để ảnh hưởng anh. Và anh sẽ trở về với quân bình mới đúng luật cuộc sống của anh. Cuộc sống anh mất quân bình anh không ổn. Mà quân bình là anh sẽ ổn. Rồi thì khi mà anh chửi tôi làm thêm phép rồi anh mới hỏi tại sao anh nhịn giỏi. Tôi nhờ niệm Phật thì tôi chỉ cho anh có nhiêu đó anh niệm phép rồi niệm mà mình niệm tới quân bình mình nghe được trong này nó đồng niệm cơ tạng mình đồng niệm và cái trí điểm của mình cái tâm trí của mình hòa với cả càng không vũ trụ càng niệm cái đầu nó càng xa nó mất cái sơn định nó mất cái trái này thấy cái cảnh chứ không thì nó ăn vui. Cho nên tôi khuyên những người muốn tu pháp này về cảnh ngồi một mình co lưỡi ra và ra đường 5 phút 10 phút cũng được. không có dính dấp trên đời, tập lần 5 phút rồi lúc khác là nó đi được cả tiếng đồng hồ. Có người ta ngồi nhà thương biết chơi ăn chỉ hà niệm 4 tiếng đồng hồ này, họ thấy cái nhà này mất rồi. Họ đáng lẽ đi mổ nhưng mà rốt cuộc bác sĩ coi vô hết mổ, không có mổ nữa. Nhờ niệm Phật mới thấy cảnh bên kia đậm mặt mày nó sáng vui, bác sĩ cũng tại sao mày bệnh mà sao mày càng ngày càng vui vui, nhà nhà thương càng ngày vui, ta vô ta sợ hãi mình vô càng ngày càng vui. Thì nó nói tôi không biết nói tiếng Tây sao nữa, tôi có sáu mô, tôi có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó chỉ gặp ông bà anh trên dây đó cũng học sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật niệm niệm thế mà em hồi trước đi là tôi tu về đạo Muslim. Đạo Hồi tôi nói không tin nữa. Sau khi bệnh vô nhà thương rồi tôi tới tôi thăm, tôi kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Em niệm nó quân bình lại rồi, bây giờ em nói đâu cũng vậy, đành niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà nói đạo. Bây giờ em mới thấy là cái huyền diệu của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng. Nó là một chìa khóa cho con dẫn tiến tâm linh tiến hóa. Dù ở đời mình quân bình mình không có tầm ăn. Mình mất quân bình mình mới thị phiên chuyện đời, nó ra nó lại giận hờn rồi lại thiên cái nọ. Tại vì mình không có chỗ thoát cái tinh tâm lắm. Không chỗ thoát cái nắng thì nó mất cái quân bình, mà thoát cái nắng được thì nó đâu nó tự nhiên nó trở lại quân bình. Còn mình mới sơ sanh đâu có hung dữ vậy, mà lớn lên thì hung dữ là cái tạp niệm của bên ngoài nó xâm chiếm rồi. Bây giờ mình niệm mình giải tỏa cái tạp niệm đó thì tự nhiên nó trở về quân bình. Quân bình là nhàn hạ, thì từ con thú mà lên con người là phải sống nhàn hạ mới đúng được. Không có gì đáng gấp hết, không có gì đáng đâu hết. Việc đâu nên làm đấy. Anh thấy trong gia đình nhiều khi hai chị chồng cãi lộn rất một chuyện, mình không có đâu chuyện đó mà nãy cãi một chuyện cho mệt quá, cũng cãi một hồi tới đâu tới, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi, mà cãi chi là đây mất cái luật chàng hạ của con người. Đáng lẽ con người phải vui sướng nhàn hạ, nhìn lại thế giới con thú nó khao khát con người vui sướng. Mà con người khi nóng nảy buồn tuổi rồi nhìn lại con thú, tôi làm thú sướng hơn tôi làm chồng bà. Là mất quân bình. Mà mình có quân bình là mình sướng hơn con thú, mình điều khiển thú được. Thấy không? Đó. Cho nên mình hiểu nhìn ra cây, nhìn ra cái phạt vui, mình nhìn cây có nó sống nhà hạ, nó sống đúng luật là nhà hạ, nó không có gì hết. Nó giữ cái định luật quá quá sanh sanh. Thì mình người đàn bà cũng phải có chồng, có đẻ con, cái đó là mình phải chấp nhận đó. Mình không có đổ lỗi cho người chồng hay người chồng cũng đổ lỗi người vợ được. Luật của mọi người đều gánh vác. Thì cái cây ngoài rừng nó sống cả ngàn năm, còn mình cứ cãi thét giảm thọ mới 50-60 tuổi chết mất. Là cứ cãi lộn là gì, tự lập rồi cái vận hành nó ngũ tạng không có điều hòa, nó cứ đi ngược, nó là vui hòa nhưng nó lại đi ngược trở lại, nó sầu buồn, nó sầu thảm, tâm hồn nó không yên. Ai làm cho nó chính nó làm. Nên tôi chỉ cái pháp Nam Mô A Di Đà Phật, mọi người biết Nam Mô A Di Đà Phật, mình nghe cũng bằng Nam Mô A Di Đà Phật, nghe cho thấm thía rõ ràng là một phương thức để trị tâm bệnh của chính mình. Mình trị được tâm bệnh thì mình đâu còn đau khổ nữa, thấy vui, thấy họ là mình, thấy ai cũng tốt hết, chỉ mình xấu thôi. Mình xấu chỗ nào, mình bận áo thì đòi áo tốt mà đâu có biết may được cái áo, ăn rồi muốn ăn ngon mà đâu có trồng được cái ngọt lúa nào đâu. Cái gì mình cũng muốn hay hết nhưng mà mình không có làm được. Thì mình phải chịu cái luật nó hay hơn. Chịu luật thì mình mới sống trong cái nhà hạ vui hòa. Thì người tu phải có cái hạnh đức đó. Người tu mà không có cái hạnh đức đó, tôi tới chỗ này tôi chê, tới chỗ kia tôi thích, cái đó không được. Cái hiểu cái luật quân mình thì mình đi đâu mình cũng nắm được cái pháp như ý. Đi đứng làm việc đều mở trí, dù cho người ta đánh phèn la, đã nổ súng xung quanh mà mình làm theo tiếng mình cứ làm. Bởi vì mình thấy cái luật nhàn hạ đó ra, như tôi làm chút xíu. Chuyện đó người ta phải moi cái ốc, một cái triết lý rất là lớn rộng như họ làm đó được. Tại vì sao họ mất quân mình? Mà họ quân mình là họ làm như tôi hay không có tôi. Không có gì tôi đâu có giỏi hơn ra đâu. Anh thấy không? Cho nên tôi chỉ cho người ta tận tình, tận tâm cái công việc như vậy đó. Họ chịu làm thì họ hơn. Cái người thế gian ở đây không ai nữa. Lo chồng lo vợ lỡ, vợ lỡ lo chồng, rồi lo cho con, rồi lo cho xã hội, lo tầm lưng rất một quên mình. Cái kỳ thật mình phải lo cho mình mới là đúng. Mình có hiện diện nơi đây mà bây giờ mình không có quân bình, không có thanh nhẹ, sau này
cái thế giới này nó thay đổi, mình sẽ tìm ở đâu? Mình mất quân bình thì mình la đà xuống dưới thấp, mà mình quân bình thì mình ở trên cao. Nhẹ làm trời nặng làm đất, anh thấy không? Cái tâm hồn anh thơ thớ, anh nói những câu vui nhẹ, tâm hồn sướng. Mà anh nói những câu hằng học, anh thấy ngũ tạng anh bất ổn, ngủ không được, ăn không ngon. Nè, hai vợ chồng đang vui gây lộn, không thèm ăn điện đũa luôn. Là trong nó có gì bày xéo ngũ tạng, nó làm cho ngũ tạng nó nhận được. Cái phản động lực nó sôi bùng bực lên thì làm sao nó ăn được. Nguyên lý rất rõ ràng. Chứ ông trời cũng cho mình có cái xác để học chân lý. Chân lý nó nằm trong cái thể xác con người. Mà từ cái thể xác nó thể hiện ra cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Cái đó là những câu hỏi hàng ngày. Ông trời là cái xác. Cái xác này nó liên hệ với 36 ngôi sao, ngôi kim cương của vũ trụ. Mà mình thanh tịnh là mình nhận được cái luồng thanh khí đó. Mà mình không thanh tịnh là nó hợp vô 36 ngôi sao thiên nhiên, nó chiếu cho mình, nó biến thành 72 ngôi sao địa sao, thành nên gây gỗ nhiều hơn là thành tựu. Cho nên dân mình ngồi đâu nó họp làm hội này hội nọ, nó ngồi lại cãi lộn, không hiểu bấy, nó không hiểu nó thì sao có cãi lộn, còn hiểu nó thì ai mới làm có gì đâu cãi lộn. Cho nên cái pháp này tôi mong là mọi người tu từ mình động loạn đến tới thanh tịnh rồi mình sẽ nói với mình cái gì. Lần lần sẽ có những cái hội tốt. Cho bây giờ không sửa tâm, không sửa tánh, không được. Kẻ thì học Tây, lý luận bên Tây, kẻ học bên Tàu, lý luận bên Tàu. Tôi được ôm lý thuyết của người ta mà lý thuyết của chính mình không phát hiện. Lý thuyết của mình là sự quân mình là một triết lý sống động, không có bị kẹt nữa. Nếu mình là người tu, mình sẽ cống hiến những triết lý sống động, những cái kinh mới tâm tâm mình. Cho mình tu mình phải phát tâm, có tâm mới truy tầm được chân tâm, mà không tâm không có truy tầm. Cho nên người tu ông trời cũng lập cái hạnh là đi chùa để bỏ chút xưa tập tầm cái tánh đó vậy. Rồi thấy người nghèo học cái bố thí, còn cái này là mình tu, cái này là trực tiếp. Mình tại sao mình biết bố thí người đó mà mình biết bố thí cho mình? Mình có quyền năng hít nguyên khí của vũ trụ mà mình không ban phước chứ ngũ tạng được thử. Hít một chút cho chủ nhân ông được, không bỏ là không hít thì cãi lộn thôi. Còn mình hít nguyên khí tới chạy một vòng tròn này ra trong cơ tạng đều đồng hưởng. Đó là người sẽ giúp mình. Đó là cái luật bố thí của chủ nhân ông có thể xác nhận. Ở dưới này nó có nhiều cơ cấu tối tâm không có phát triển được. Mà chúng ta không bỏ quên nó, không có bố thí. Cứ xách tiền đi bố thí cho người ta, mà rốt cuộc thì mình càng bố thí thì bị đọa. Tại mình bỏ mình. Tập cái luật bố thí để nhìn lại mình. Cho nên tôi làm một chiếc bố thí, tôi lại nhìn cái mặt anh. Làm sao hiểu được mình. Từ đâu đến đây tôi sẽ hiểu anh. Tại sao tôi có sự hiện diện ở mặt anh. Thấy không? Từ mới dồn lại cái khối thần kinh trong khối óc, từ khối óc tới cây kinh đều có thần kinh rất là hoạt động. Mà cái đó là từ tình thương và đạo đức, chứ đâu phải trong chánh kiến. Nhưng mà con người hướng ngoại làm loạn, thành ra đêm đâm ra cái chỗ thù hận chánh kiến. Phe này đánh phe kia, thắng rồi đủ nhau, đánh nữa rốt cuộc quan quan tương báo hạ đời nữa, đó có sao. Mặt trong ai chết đó, nó chết rồi nó luân hồi trở lại cũng làm người. Nói Việt Nam mình hồi mình ra đi 50 triệu mới bây giờ nó tăng rồi. Đúng số đó nó tăng. Mình nước khác mà nó kỳ thị mình thì nó cũng phải trở về làm giống dân đó rồi. Cái phần hồn nó vô đúng lúc đó là cái thiên cơ quy định. Cho nên nhiều người nói thiên cơ không hiểu cái luật đó. Cho nên anh kỳ thị giống dân nào anh sẽ làm giống dân. Anh ghét người nào anh sẽ đâm bước lui cái gia đình nào sao. Chắc chắn như vậy. Mà anh giúp đỡ với gia đình đó thì tương lai anh sẽ nhờ được gia đình đó nó cung cổ và nó sống một cách kia, mà cũng sống trong cái gia đình đó mà gia đình đó cũng mất. Nó khác. Cho nên cái thiền như cái an khai, cái thiện với an khai khác nhau. Nhưng mà phải có hai cái luật đối chiếu với nhau nó mới có sự ganh đua tu học được tiến hóa. Người ác thì nó thấy người hiền luôn, mà người hiền thì thấy người ác. Đó, hai cái luật đó nó đối chiếu nhau, nó ganh đua nhau, nó đi tu. Khi người ác mà người ta làm ác quá rồi, trong một ngày nào người ta chán, người ta cũng bỏ gia thành Phật. Tôi đã nhớ rằng trước khi tôi gặp người đó hiền mà tôi không chịu tu, mà bây giờ tôi khổ như thế này, tôi đang nó chạy đua thì tôi. Thì mấy ông mà đồ tể bỏ dao thành thật cái đâu, không có bao giờ mà ông nắm được cái dao trở lại, ông chém mình đã. Thì ông biết được rồi, ông đã sống ở trong cảnh đó rồi. Có kinh nghiệm quán không rồi, ông có bị nhẹ. Cho nên người tu vô vi cái gì mà phải dấn thân nếm qua. Nên mỗi đêm phải thực hành. Thực hành cái pháp để giải. Những cái mình thâu vô ngày nay nó đúng không? Nó đúng thì tối nó ở, mà nó không đúng thì nó đi. Mình sơ hồn pháp luân một hồi thì nó thấy cái việc nó chán, tự nhiên nó không thích cái đó. Rồi nó thích nó, thì trở lại với nó. Nó sửa, nó tiến, thì tự nhiên nó mới cứ trượt lưu thanh, nó mới giải được những chuyện ô tạp hàng ngày nó thâu thâu. Nó giải thì nó mới có cơ hội thích tâm. Bài học đâu hay đọc cuốn sách. Bài học nhiều lắm. Một cử một động là một bài học. Một lời kích bác của vợ con cũng là bài học. Và đó là một ân nhân chứ không phải là người kích bác mình. Khi mình biết lấy quán làm ân nhân, vợ mình nghĩ mình là ân nhân. Phải ngồi quán tù, không có đến tâm mắt tù mà lấy. Giờ mình đi sửa tâm. Thì nhờ vợ mình nói tiếng, nhờ con mình nói tiếng, nhờ xã hội mình nói tiếng. Mình càng ngày mình càng thấy mình lên tội lỗi và mình đi ra tù là đúng. Thì học cái vô cùng anh mới thấy cái hồn vô cùng. Còn anh học cái thức vô cùng làm sao anh thấy cái hồn anh mới sống vô cùng. Người chịu học mới thấy cái thức vô cùng của mình. Và cảm thấy cái thức vô cùng mình thấy là đời mình đâu có bất diệt. Và nó ông trời cũng còn ngoan. Vô cùng. Sanh tử một lượt, qua qua sanh danh. Đóng phân của ông trời. Rồi mình ăn phân mình đi chơi ông trời. Không có phân làm sao có cây hoa quả trên cây cỏ mình ăn. Mình đi chơi mình đi ngược dòng thành ra bị đỏ rồi. Bây giờ mình đi thuận lại, thuận thiên giá tầng, mình đi thiên giá giống. Mình đi thuận thiên thì mình cầu thuận thiên giá tầu, mình nghịch thiên giá giống. Thì mình thuận thiên nó tầu, mình nghịch thiên nó có tiền. Nghịch thiên thì mình lấy mình bị lục trời nó đặt trong cơ tạng mình nghịch lại là nó sanh bệnh căn xe. Bệnh ma đi nghịch lại là sanh bệnh. Và cứu giúp được người ta hướng thiện mình đã được. Con đường ra mãi mãi ăn không hết mà bôi móc người này, bôi móc người kia. Rồi nói quan, nói ức, người họ không trả lời thế mình cũng đi. Vì mình nói bậy thế cũng quen rồi. Những người nói bậy đã bị giam ở trong nhà thương viên rồi. Và những người đời mình nói bậy và suy nghĩ bậy đặt điều giao quan, giao quả cho người ta đó. Thì những người đó rốt cuộc không thấy duyên, không làm gì hết. Vì họ tưởng là cái đường đi họ hay, mà cái đường đó là đường đi xuống. Họ không hiểu quốc khí. Tương lai họ sanh cái bệnh nan y rồi họ mới biết luật đời. Lúc đó nằm trong đường bệnh cấp thấp thôi, không làm gì. Cho nên mình muốn kiểm chứng thấy rõ ràng, rảnh cho vô nhà tôi bệnh sẽ thăm người bệnh thế. Thế tại sao ông sanh ra cái bệnh đó? Ngày nghiệp ông sao? Họ nói cho mình nghe. Họ cũng giàu sang nhưng mà tại sao bị cái tánh họ không có đòi bệnh cái tánh sao? Cái tánh ham muốn tham dục họ dễ đầy, rồi tự hành hạ họ thì sao nó bệnh có gì? Mà con người cái gì cũng vừa đúng thôi, đâu có bệnh gì đâu. Có yên ổn tham lam là vậy. Cho nên cái trường đời là bãi, cảnh đời là bãi trường. Không có người nào không phải không giữ thương. Mình đừng chê cảnh đó, một ngày nào mình lâm phải là mình khổ. Mình vẫn chấp nhận. Cảnh nào đến cũng chấp nhận. Khi mà anh vượt biên ra đi là hoàn toàn chấp nhận, không có nói gì hết. Chúng đã chết tôi không chịu. Thấy không? Thì mình ra đây mà mình còn phản quốc nữa thì mình tạo bệnh cho mình, đâu có chấp ai được. Mình nhớ lúc mình ra đi là cái gì mình cũng chấp nhận. Ra đây thì lượm rác, lượm dây chai bán được sướng ở xứ tôi. Lúc đó đi nghĩ vậy đó. Mà ra đây người ta sai cái 2-3 lần là giận rồi, đâu có được. Phải làm. Mình nhờ cái đó mình học được nhịn nhục. Mình học được nhịn nhục mình mới nắm được chìa khóa. Mà nắm được chìa khóa mình mới chế ra chìa khóa. Thấy không? Cho nên cái người mà biết nhịn nhục mà ra đây biết nhịn nhục, người đó chỉ có tiếng không thuộc lùi. Mà người ra đây không biết nhịn nhục và đi bôi mắt phá hoại người khác, người đó rõ ràng họ thấy thật khổ hơn vì cái người nhịn nhục.
Mà mỗi lần con đưa lên trung tâm những đời
ra là anh ngồi anh em tin mới 6 tháng mới có sơ hồn và chứng minh thôi chứ. Anh ngồi lên thì anh ngồi ở đâu ra được, cái đó phải lâu lắm, cái đó là anh làm pháp luân cho thiệt nhiều thiệt lâu rồi tự nhiên nó mở bên trong. Như tôi bây giờ tôi nói chuyện với anh nghe đâu có lớn lắm không, không có lớn lắm mà trong này tôi nghe tiếng nói tôi lớn, nó trống rỗng.
Nhưng mà mỗi lần con đưa lên như vậy
là
còn sợ nó cái đầu con nó có cái gì, mỗi lần
con
đưa lên
là cái đêm nó không có. Chú ý đó thôi, chú ý đó, chú cho anh làm pháp luôn, còn quan trọng là anh lãnh thức nhẹ. Đại dũng, đại ngực tung, bộ đầu không có nít gì hết, mạnh như đánh bỏ được. Vừa vừa cái ý anh chuyển đại dũng, đại ngực tung, bộ đầu lần lần từ trong nó mở. Phải kiểm chứng lại những điều. Còn ăn được nhiều đồ nướng, nó dậm lên giết bạc. Phải bớt là ăn rau cỏ nhiều hơn, đổi những đồ ăn chiên là phải ngưng, không có xài. Thì tự nhiên cái thần kinh của anh nó không có bị cứng và không có nên ăn mặn lắm. Cho nên cái đồ ăn là quan trọng. Cho nên người tu ban đầu họ ăn cái đồ thanh, đồ thanh khiết, ăn rau để cho nó lập cái cơ thể này. Thì mình mấy chục năm thâu những cái gì vô đây mình không biết. Bây giờ mình phải đổi trở lại. Ăn cái gì phải rành mạch, ăn cái vô nó hữu ích trong cơ thể mình, chắc hữu ích cái sụt bao tử cho nè. Thì thần kinh là khối óc mình, thần kinh của mình là cần sự mềm dịu. Mình là ăn còn rồi chiên nướng làm cho gân rồi nó cứng như mỡ, vô nó đấm xung quanh nó hư hết, nó bám thét rồi nó giòn, nó bể bất cứ lúc nào. Muối cũng vậy, cái gì nhiều là không được, thì mình phải sửa lại ăn đồ thiên nhiên nhiều hơn. Ăn thiên nhiên nhiều hơn, ban đầu nó hơi mệt, thấy nó đói bụng, nhưng mà ăn từ ngày thứ ba, ngày thứ tư nó quen. Chú nước miếng nó quen rồi, con người nó khỏe rồi, anh mới thấy được tất cả cái cơ tạng của mình nó relax lại, nó mềm dịu ra được lại. Ốc, cái thần kinh không có bị. Chứ đừng nói tôi ăn đồ sống rồi tôi bị, không có bị đâu. Ăn đồ nhẹ, con người nó khỏe. Mà anh ăn đồ ngon chiên thơm miệng ra rồi đó, chỉ có một buổi thôi mà ăn nhiều buổi là nó hư gan, cho nên ra đây nhiều đồ bị canxi gan nữa. Ở đâu
công kiến việc mà tạo ra cảm giác
stop
tại vì có cái sự bất công của
nó. Công kiến này để ép người nghèo này.
Yeah.
Rồi từ đó người nghèo mới gom thành một khối cộng sản để chống, nó mục đích là chống phong kiến lập tài. Thành ra bây giờ nó từ khi nó chống nó thành công rồi nó để ra nhiều chuyện. Tư sản rồi chuyên chính vô sản. Ăn chia đầm đều. Thì cái chính sách của anh là trong lý thuyết như là phải ăn chia đồng đều.
Không có người giàu, không có người nghèo, ai cũng được trang trải cho nhau hết.
Có nhà, nhưng mà rốt cuộc anh chia đồng đều cũng được. Thì bây giờ mình lấy thằng mới giữ của đó. Chứ cái lý thuyết của y là hay. Tại sao người ta ở trong ngoài thành phố người ta chạy vô bưng, thành phố sướng hơn, bưng hơn, người ta chạy vô bưng. Tại sao? Nó có cái lý thuyết hay là nó thích hợp về cái tâm lý người nghèo.
Đứng về cái phía bên vực cho người nghèo.
Tranh đấu để sau này anh có nhà cửa ở. Nhưng thôi anh bây giờ anh chỉ làm cho thằng Tây thôi. Bị nhiêu đó mà họ tranh đấu. Mà tranh đấu bây giờ tranh đấu xong rồi mấy anh xin lô rồi hỏi. Nhưng bây giờ mày lên caravan được, đi đâu có được. Tới đứng cái cửa nó bắt rồi. Xin lô là ta lên caravan, mục đích là giải phóng đi lên caravan ở. Mà tôi đi lên caravan đâu ăn cỏ cho mấy cha đi được, nó không được, nó bị bắt tù. Đó, thấy không? Thì cũng vậy đó thôi. Nói thì trên lý thuyết là hay. Nhưng mà thực chất không có. Khó. Trên Liên Xô nó bao nhiêu năm rồi, nó đâu có chia đồng đều được.
50 năm, 70 năm rồi mà không có đạt được cái ý muốn của anh, mà thậm chí
muốn cho... xã hội chủ nghĩa như đây ta cũng xã hội chủ nghĩa vẫn thế chứ cha, xã hội chủ nghĩa
đó. Nó là một cái
giàu rồi mới tới làm xã hội chủ nghĩa.
Nó là một cái xã hội mà mơ ước của cộng sản nó kêu thiên đường đó, là tức là hiện bây giờ cái tức là điện khí hóa, cơ khí hóa, tự động hóa, tất cả mọi người đều có ăn ngon mặc đẹp. Thì cái xã hội này nó có, nhưng nó chỉ có một cái là nó chưa có được cái trang trải đồng đều cho mọi tầng lớp nhân dân. Nó cũng vẫn còn có những cái cấp bậc mà mình những cái
nhưng mà nó không có phải là bị đè được. Cái chế độ của nó là tự do, chút lên là lên mặt báo rồi. Còn người xứ mình bây giờ cộng sản về đó, nó quánh chết, nó không có cho nó báo.
Em nhận
thành ra mình vô xứ nó thái bình, nhưng mà nhiều chuyện hơn bên này.
giết chóc nhau nhiều hơn. Tôi thấy không có gì hết á, đặt tờ báo không có gì hết á. Nhưng mà tờ báo bên này đặt là bà kia bà tự tử, ông kia ông nhận gì đó, gây lộn quýnh vợ rồi cũng đăng lên báo. Còn bên kia không có đó. Có tờ báo ở chỗ đó đăng. Thành ra dồn nó Thái Bình nhưng mà chuyện nó xảy ra nhiều.
Thầy nhưng mà gần đây đó cái nhất là ở bên Đông Đức đó thầy, với những cái nước cộng sản như Ungarn, cái thầy Ungarn với thằng Ba Lan, bây giờ nó đang tức là nó đang tiến đang đưa tới một cái tình trạng là tiến tới cái vấn đề dân chủ và dân chủ, tức là có nhiều đảng phái và chấp nhận một cái hình thức tự do, chấp nhận đa đảng.
Đây thưa đây thầy Nguyễn Sĩ Hằng và Montreal, Canada. Vâng,
chào thầy.
Anh ngồi chơi.
Cười như đang bị sát như người nói.
Vâng, chân thành cảm ơn anh.
Không có gì.
Bạch thầy đây ba anh em chúng con cùng núi cả sơn hết và đây anh Lam Sơn, anh Loan Nguyễn Sơn họa sĩ và con là Như Sơn và đặc biệt anh này nếu tối hôm nay thầy cho phép là anh em chúng con sẽ ca hát nghêu ngao để thầy nghe và thầy cũng chung vui luôn.
Trong tuần lễ này đó, trong khoảng 10 ngày thì con có nói với anh Sơn đêm hôm trong điện thoại là con có gặp hai vị minh sư, tức là có một cái diễn phúc được gặp hai vị minh sư. Thứ nhất là cái tuần vừa rồi thì con được xin thầy Thích Tiến Thành có đến với chùa Liên Giáp để thầy nói về, thầy không nói gì về vấn đề tu nhưng mà thầy nói về vấn đề văn hóa. Và hôm nay đó thì là được tới để nghe thầy giảng về vấn đề thiền định. Thật ra thì cái con đường tu tịnh của con nó nghèo nàn lắm. Còn cái nếu thấy có được minh sư để mà tìm mà mình học đạo thì đó là một cái diễn phúc lớn.
Tìm minh sư nhưng mà ân sư ở sát của mình không thấy.
Dạ.
Ân sư là anh em.
Là bạn bè, là anh em.
Hoàn cảnh.
Dạ.
Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh địa thế xứ sở của mình nó đưa đẩy mình tới đây.
Dạ.
Nó là ân sư. Rồi lần lần nó thúc đẩy đi tới những trong cái kích động và phản động, rồi cái sung sướng, cái khổ bực nhọc, rồi dồn ép trong nội tâm mình phải tìm con đường này, cũng là do hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ân sư.
Dạ.
Chứ không phải là một người minh sư nào hết á, hoàn cảnh là ân sư. Mà dạ, chính mình là minh sư, mình có hồn có xác, mà mình chọn sai đường là mình không tiến được. Chính mình là minh sư. Phải. Dạ. Mà tao nói là tao nói minh sư phần hồn là chủ của thể xác.
Dạ.
Anh đang ngự ở đâu? Ngự trong thể xác, trong cái căn nhà này.
Dạ.
Và anh biết là anh là phần hồn đang ngự thể xác này, thì cái thể xác này với vũ trụ là tương đồng. Thể xác này có kim mộc thủy hỏa thổ, có nguyên khí để mà sống. Thì khi mà anh hiểu anh đang ngự trong thể xác này là anh đang ngự trong vũ trụ.
Dạ.
Xác này với vũ trụ không có xa cách được. Anh nói anh giỏi anh chung cho khạp đây lại không được. Yeah. Thấy không? Rồi nói anh không có hồn, rồi hỏi anh có kiến thức không? Anh nhìn nhận anh có kiến thức không?
Yeah.
Anh ôm cái kiến thức để anh làm được không? Trong cái không mà có.
Yeah.
Không mà có, không có thể chối cãi anh không có kiến thức. Anh có kiến thức. Nhưng mà phần hồn đó là mỗi cái kiến thức, mỗi một trình độ khác nhau. Người ta cũng ngửi xác này mắc mũi tai miệng, người kia cũng mắc mũi tai miệng, mà hai cái trình độ ngồi vậy mà khác nhau.
Yeah.
Hai cái duyên nghiệp khác nhau, hai cái hoàn cảnh khác nhau, không có giống nhau được. Mình cả tỷ người đều khác nhau, cho nên hiểu chỗ này. Còn muốn đi tới cái thức hòa đồng thì phải hiểu mình đang ở đâu. Đó, cái sự sáng suốt mình đang ngự trong cái thể xác này, mình đang điều khiển thể xác này chứ không phải để thì cho thể xác này điều khiển đâu được. Thì lúc đó mình mới thấy rõ giá trị của nhân quyền. Mình ngự trong thể xác này mà mình không khống chế nó được, mình không điều khiển nó được, mình cứ để nó điều khiển trong cái tham dục, tham đứng đầu, rồi tiến tới cái dục, rồi độc tài ích kỷ. Mình ôm cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục không có phát triển được. Nhưng mà nó là những câu hỏi đập vô trong cái phần hồn của mình, hỏi mày còn tham, quán thông cái tham kia, quán thông cái sân si, hiểu được giá trị của thị nộ ái dục, cứ thứ chút đó mà ba lăng xăng không có phát triển, tâm bất ổn. Cái đứng đầu là Đức Phật nó tham, mà không ai nhìn nhận tham hết. Tôi mà tham, tôi làm gì tham? Tôi đang ngự cái thế xác này mà tôi không biết vị trí của tôi. Tôi đang mặc cái áo này mà tôi không biết ai làm cho tôi. Trí khôn của loài người đã đóng góp cho tôi có cái áo. Tôi đang ở trong căn nhà này, trí khôn của loài người đã đóng góp cho tôi. Tôi đang ngự trong thế xác này là sự siêu văn minh của vũ trụ đã làm cho tôi. Chứ không có người nào ở thế gian có thể chế tôi lại được. Không ai chế ra được. Nói ông này có râu xấu, chế thử nó, được không? Rồi bà kia đẹp, chế thử được, không có ai chế được hết. Một người là một vị trí, mà đem cái gì xuống thế gian, khối thần kinh, khối óc của mình là thực hiện tình thương và đạo đức. Rốt cuộc anh cũng phải tha thứ. Thấy khi anh muốn tìm của thì anh đầy mưu mô, anh đã tìm được đồng tiền. Mà có đồng tiền rồi anh đem đi được không? Thì anh hiểu. Đồng tiền nó làm gì? Nó đang giáo dục mình học cái nhịn nhục. Anh không nhịn nhục anh đâu có tiền. Anh không nhịn nhục anh đi làm báo làm gì? Thấy không? Mà mình nhịn nhục tối đa để làm gì? Được thanh nhẹ hơn. Thanh nhẹ hơn. Nhịn nhục tối đa thanh nhẹ. Mình đã có xứ sở, mình nhịn nhục tối đa, mình bỏ mình chạy ra đây mới có ta thương, người ta giúp mình. Mà mình phải tiếp tục nhịn nhục nữa, mình mới đền được cái nợ. Mình nhịn nhục tối đa mới là tu thành tiên Phật. Nhịn nhục tối đa mới hiểu mình ở đâu, rồi mình mới trở về với căn bản của chính mình. Cái phát triển của tâm linh. Sự sống bây giờ đâu phải cái xác. Ôi tôi cần ăn mặc, tôi cần nhậu. Hỏi cái gì nhậu, cái gì ăn mặc, cái gì chủ trương, sự sáng suốt của chúng. Thấy không? Đó. Cho nên cái phần sáng suốt mình có, mình không biết vun bồi sáng suốt, và để trở về vị trí của một vị sáng suốt đang điều khiển minh chánh trong cái tiểu thiên địa này. Cái xác mình đang ngửi